Trà My hân hạnh chào đón quý vị và các bạn đang đến với tạp chí thanh niên của đài VOA. Nói về vùng đất và con người thủ đô nhân dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, ba người bạn trẻ đang sống ở Hà Thành tham gia trong cuộc thảo luận hồi tuần trước đã giới thiệu với chúng ta những nét hay, nét đẹp đặc trưng vốn nổi tiếng của Hà Nội. Trong buổi trao đổi ngày hôm nay, các bạn sẽ bàn về những điểm chưa hay, chưa đẹp mà giới trẻ mong muốn được cải thiện, cũng như ước mơ của họ về Hà Nội trong tương lai. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Ly, người Hà Nội gốc, Hương, sinh viên từ Hải Phòng đến Hà Nội học tập và sinh sống được 3 năm, và Bích, một cô dâu Sài Gòn theo chồng ra Hà Nội định cư mấy năm nay.
Có phải em là mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta không gắng đi tìm có.
Báo chí ngay ở trong nước cũng như các trang mạng xã hội gần đây thì mình thấy xuất hiện nhiều bài viết phản ảnh về cái văn hóa thanh lịch của người Hà Nội đang bị mai một. Trong khi đó thì lại xuất hiện cái văn hóa gọi là bún mắng, cháo chửi, vân vân. Thì ý kiến của các bạn như thế nào? Các bạn có đồng tình với những cái nhận xét này không?
Là đúng đấy chị ạ. Bởi vì bây giờ như em nói, cái sự hội nhập và thay đổi là cũng ảnh hưởng đến không những là tới Hà Nội không đâu mà cả những con người nữa. Bây giờ có những cái thay đổi mà thực sự là nó bị biến tướng, thay đổi nhiều lắm, ảnh hưởng đến cả văn hóa, đời sống, con người Hà Nội, tất cả tính cách. Cho nên bây giờ để mà nói về một người Hà Nội bị gốc là phải thế nào thì bọn em cũng không biết rõ được. Chỉ cảm thấy rằng là cái sự thay đổi chỉ cần cách nhau khoảng 5-6 năm thôi là khác rồi, khác biệt rất là lớn.
Mình đọc thấy qua những cái trang mạng, những cái thông tin đó là cái văn hóa mà gọi là ăn mắng đó, thì nó xuất hiện ở nhan nhản trên khắp cái đời sống của người Hà Nội. Không biết các bạn ở đây có kinh nghiệm nào chia sẻ không?
Có, ở Hà Nội người khách họ đến đấy thì sẽ nghe tiếng chửi của chủ quán với nhân viên, rồi với kể cả thậm chí với cả khách hàng luôn. Thế nhưng mà rất là đông. Nó như là một cái sự hiếu kỳ của mọi người đến ăn. Người này truyền tai người kia. Thực ra là chỉ là vì cái tiếng đồn là ở đây có cái quán này, có cái bà này, bà thì hay là đến.
Nhưng mà mình không biết là cái hiện tượng này nó phổ biến tới mức nào trong cái đời sống thực sự ở Hà Nội. Tại vì mình đọc những cái bài viết đó, rất là nhiều người có cùng một ý kiến, làm cho mình có một cái ấn tượng là không lẽ tất cả các hàng quán ở Hà Nội, cái đời sống của Hà Nội hiện nay là như thế hết cả sao? Các bạn ở đó thì các bạn thấy
không,
thế nào?
Em thấy rằng là đại đa số là như vậy. Vì là nếu mà chị bước vào hàng quán ở Hà Nội, những cái hàng quán bình dân ngay lập tức sẽ cảm thấy một cái cảm giác rất là bực mình với cái dịch vụ và cái cung cách phục vụ. Ví dụ như chị Bích, chẳng hạn chị Bích đang ở trong Sài Gòn thì cảm thấy là cái dịch vụ ở trong đấy nó rất là tốt, nhưng mà ra ngoài này rất là khó khăn. Kể cả mình vào một quán cà phê rất là đẹp, rất là sang trọng, thế nhưng mà chỉ riêng cái việc là xin được thêm một cốc nước lọc thôi là ra là đã nhận thêm một cái nguyết dài của cái anh bồi bàn đấy rồi. Nó rất là khó khăn.
Thật ra mình quá, ở Sài Gòn ấy, mình cũng đi ăn ở chỗ mấy cái quán ở dạng như là ở trung tâm một tí thì thường là họ cũng như thế. Nhưng mà mình đi những vùng như là ở Cổ Nhuế hay là Cầu Diễn hay Phạm Hùng gì đấy, mình thấy người dân ở đấy họ vùng ven, họ có vẻ họ thật thà hơn, họ dễ chịu ấy. Thì mình chỉ thấy có một vấn đề là ví dụ như là mình mà nói giọng miền Nam là thế nào cũng bị chặt đẹp. Mà khác thì dân Sài Gòn đấy, dân Sài Gòn đấy bạn có thể nói đủ loại tiếng thì người ta vẫn tính tùy một giá thôi. Nhưng mà ở ngoài này thì mình cứ nói tiếng Sài Gòn một cái là mình ăn chém ngay.
Như vậy là theo ghi nhận của Bích á, tức là cái người dân trung tâm, ở cái khu vực trung tâm thì có vẻ
dữ lắm. Ví dụ mình vào mình ăn ít ít họ cũng đuổi mình đi, họ không cho mình ngồi đấy nữa. Ví dụ bà là bảo là em chỉ ăn vài cái bánh thôi, em không ăn cái này kia, thì là họ bảo là ăn ít vậy đi chỗ khác đi. Hoặc là mình đi mua giày dép ấy, mình bảo là mấy cái này 120.000 được không, thì họ mắng là cái hàng này mà trả như thế không có tiền thì đi chỗ khác. Thì mình sợ quá, mình đi thì họ chạy ra, họ níu mình lại, họ bảo là thôi mua hộ đi. Thì mình rất là kinh hãi với cái kiểu đây. Nhưng mà mình cảm thấy ở những vùng ven thì người ta sống hiền hòa lắm.
Vâng, đó là kinh nghiệm của một người khách phương xa khi mới đặt chân tới Hà Nội. Thì cái sự kinh hãi này mình cũng thấy nhiều người chia sẻ trong những cái trang mạng lắm rồi, nhưng mà chưa có nghe thực tế một người nào mà kể cho mình nghe những cái câu chuyện mà sống động như vậy, gọi là ăn mắng, phải không? Như vậy thì khách phương xa mà tới Hà Nội.
Chị Trà My về Việt Nam thì em sẽ đưa chị đi để chị được thưởng thức. Giờ mỗi một lần có người khách nước ngoài về Hà Nội mà để nói rằng là em dẫn đi ăn hay là đi ở đâu đó, mình phải rất là cân nhắc. Muốn chọn một cái dịch vụ tốt, muốn họ được thưởng thức cái món ngon, món truyền thống thì lại rất là khó. Cho nên là mỗi một lần về
đúng bạn Ly đấy.
Bích cũng có cái cảm nhận tương tự như vậy.
Vâng, có nghĩa là những cái món truyền thống mình muốn ăn được thì phải chịu nghe chửi. Còn mình đi những nhà hàng lịch sự thì mình ăn nó sẽ không còn là món truyền thống nữa.
À, đó cũng là một cái phong cách riêng của Hà Nội phải không ạ? Các bạn vừa chia sẻ đó là những cái phong cách về ngôn ngữ, về phong tục, về ẩm thực của người dân, thì những cái nét này chung quy người ta có thể gọi đó là bản sắc văn hóa. Thì như vậy có thể nói là cái bản sắc văn hóa, cái nếp sống của người Hà Nội ngày nay so với cái Hà Nội thanh lịch ngày xưa thì nó đã khác quá xa.
Có lẽ bây giờ nó không còn một cái gì đặc trưng, nó thực sự nó bị bão hòa. Thì chỉ có cái như vừa nãy nói rằng là người Hà Nội hay chửi hơn, không biết có phải không. Nhưng mà thực sự là bây giờ họ rất là thay đổi.
Mình có nghe một số nhận định nói rằng là cái văn hóa Hà Nội ngày nay không còn những cái nét tinh túy. Thì qua cái câu chuyện với các bạn ngày hôm nay thì cũng thấy là một phần nào cái nhận định đó đúng. Với một người bạn ở phương xa, họ được biết tiếng về Hà Nội là người Hà Nội thanh lịch. Thì họ hỏi các bạn là người Hà Nội ngày nay thanh lịch như thế nào thì các bạn sẽ trả lời ra sao?
Câu trả lời đấy rất khó. Bây giờ rất ra đường rất là khó kiếm một người mà chưa người Hà Nội chẳng lan thân thiện với nhau rồi hòa đồng rồi những cái nét thanh lịch bao nhiêu thì bây giờ nó mất đi bấy nhiêu, gần như là không còn.
Bây giờ mình xin hỏi các bạn một cách tóm tắt đó là sau 1.000 năm tuổi thì Hà Nội đã làm được những gì tốt đẹp, cái gì còn chưa tốt, cái gì đã làm được và cần cải thiện những mặt nào? Xin mời ý kiến của các bạn.
Có lẽ cái mà bọn em mong muốn nhất khi mà 1.000 năm qua đi, em muốn đó là một cái thay đổi để cho Hà Nội ngày càng phát triển theo cái hướng thẳng về con người, phát triển nhưng mà là để đi lên về đời sống, tỷ lệ và cái khoảng cách những người giàu nghèo nó rút ngắn lại và nó không còn những cái bất công hay là những cái đang tồn tại ở xã hội trong vấn lĩnh vực kinh tế chính trị. Còn với con người thì cố gắng thay đổi để tìm lại cái nét tốt đẹp ngày xưa, hội nhập nhưng mà học hỏi những cái hay, cái đẹp cũng phải giữ lại những cái gì thuộc về truyền thống của con người mình, chẳng hạn như là những cái đức tính tốt đẹp của người Hà Nội ngày xưa.
Bây giờ xin hỏi Hương, ước mong Hà Nội sẽ như thế nào trong 10-20 năm tới thì Hương sẽ nói gì?
Em thấy rằng là Hà Nội là sau 1.000 năm á thì đúng là thay đổi theo đúng quy luật của một thành phố cần phải phát triển thì đúng là như vậy. Thế nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó. Khi mà thành phố phát triển về mặt kinh tế, về mặt chính trị, người dân thì với mức sống ngày càng cao lên, thay vào đó thì cái bản sắc văn hóa và những cái nét truyền thống càng ngày nó mai một cách rất là rõ ràng rồi, chứ phải là mai một dần dần nữa. Em chỉ hy vọng rằng sau cái đợt kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội như thế này, người ta nhắc đến Hà Nội là nhắc đến ngàn năm Thăng Long văn hiến, muốn rằng là mặc dù là có phát triển thông hành về cái phát triển về kinh tế, phát triển về chính trị, đất nước ngày càng giàu, Hà Nội ngày càng đẹp, thì em mong rằng là cái nét truyền thống và cái nét văn hóa vẫn được lưu giữ lại. Và ít ra thì sau khoảng 10 năm hay 20 năm nữa thì nhà em tìm về Hà Nội, em vẫn cảm nhận được rằng Hà Nội vẫn là thanh lịch, con người Hà Nội vẫn là con người Tràng An, để mà phân biệt được giữa kẻ chợ Hà Nội Thăng Long với tất cả những cái tỉnh khác mà để nó không bị lẫn vào đâu nữa. Nếu mà cứ phát triển theo cái đà này mà không có một cái biện pháp nào để gìn giữ thì em sợ rằng là sau vài năm nữa thôi Hà Nội sẽ lại giống với các thành phố khác.
Vừa rồi là ước mong của hai người bạn về Hà Nội trong 10-20 năm tới. Bích có gì khác bổ sung không? Theo Bích thì cần phải làm gì để bảo vệ cái nét văn hóa truyền thống?
Mình nghĩ là ở Hà Nội thì hiện tại đang xây dựng nhiều quá. 10-20 năm nữa hy vọng là ổn định và xây dựng có quy hoạch chứ không lộn xộn.
Cần phải làm gì để bảo vệ cái nét văn hóa truyền thống, cái kiến trúc văn minh của người Hà Nội? Làm sao để Hà Nội xứng đáng là trung tâm văn hóa quốc gia sau 1.000 năm tuổi?
Mình nghĩ là nếu mà muốn không mai một cái truyền thống của người Hà Nội thì người Hà Nội phải chăm chú về gia đình của mình nhiều hơn, chứ không phải là chăm chú kiếm tiền và xây nhà to đẹp mua xe xịn thì nó mới giữ được cái nét truyền thống đấy. Còn người Hà Nội bây giờ lo kiếm tiền nhiều quá, lo làm giàu để chứng tỏ bản thân mình nhiều quá nên là con cái không dạy dỗ nhiều. Nhiều khi mình nghe thấy một em bé Hà Nội mà nói chữ N chữ L lộn lẫn nhau thì mình rất là ngạc nhiên. Giống như bố mẹ đều là người Hà Nội gốc mà con thì lại nờ lờ, giống như bà giúp việc.
Tức là nói ngọng mà, nói ngọng chữ N với chữ L. Nhưng mà về cái điểm mà mọi người bức xúc, mọi người phản ảnh gần đây nhất, tức là cái văn hóa mắng chửi đó, thì làm thế nào để xóa bỏ cái nền văn hóa này, để lấy lại cái văn hóa thanh lịch của người Hà Nội xưa kia?
Cái đó mình nghĩ là phải do người Hà Nội phải tẩy chay những cái quán hàng đó không đi ăn ở đấy nữa thì nó mới dẹp bỏ được. Còn đằng này thì như mình ra Hà Nội thì mình phản ứng thì ông xã mình lại bảo là em không ăn thì thôi, đầy người người ta ăn là gì mà phải khó chịu như thế. Thì nếu mà người nào cũng quan niệm như ông xã mình thì mình nghĩ là cái văn hóa đấy nó sẽ còn mãi, nó không thay đổi. Và nhiều trường hợp mình đi ăn ở quán Lotteria chẳng hạn, quán Tây rồi, và đấy em đấy vẫn nhại giọng của mình và cười một cách rất là thiếu lịch sự. Lúc đấy mình nói thẳng luôn là người Hà Nội văn hóa rất là thanh lịch, nhưng mà cư xử như thế này thì mình thấy rất là bất lịch sự, không thanh lịch tí nào, mình không ăn ở đấy nữa. Nếu người dùng bày tỏ thái độ và tẩy chay thì là họ sẽ phải thay đổi.
Ly ước mong là Hà Nội sẽ có những cái thay đổi tích cực hơn trong 10-20 năm tới nữa. Nhưng mà bây giờ theo Ly thì cái vai trò đóng góp của người trẻ Hà Nội như thế nào? Có thể góp phần làm những cái thay đổi nó tích cực hơn như thế nào?
Em thấy người trẻ giờ các bạn ý sống nó hơi thiếu cái chiều sâu, nặng về vật chất hơn là cái giá trị tinh thần. Nhưng giới trẻ thì hiện tại bây giờ là những người sinh ra lớn lên Hà Nội thì các bạn ấy đều không có những cái mong muốn là gìn giữ cái Hà Nội cổ ngày xưa nữa. Vì là các bạn ấy sinh ra cái thời điểm là Hà Nội đang chuyển mình thay đổi. Bây giờ giới trẻ qua những cái diễn đàn ở trên mạng, có rất là nhiều cái diễn đàn như là Người Hà Nội .net hay là những cái diễn đàn về Hà Nội xưa ấy, có thể tìm hiểu thêm về văn hóa người Hà Nội cũng như là trau dồi thêm kiến thức để mà đóng góp cho xã hội, cho đất nước mình thay đổi một cách tích cực. Cũng phải tiếp nhận những cái hay của các nước bạn như là về cái sự tự do ngôn luận như là về dân chủ chẳng hạn. Đó là những cái cần đổi mới và giới trẻ phải có cái sự can đảm nhìn thẳng vào sự thật là mình đã thiếu sót những gì và mình cần phải làm những gì và can đảm làm những cái điều đấy, thực hiện bằng hành động từ cái việc nhỏ nhất, thế thì mới Hà Nội mới thay đổi được.
Hà Nội đang thay đổi, Hà Nội đang là một thành phố ngày càng lớn mạnh rồi, chắc là chỉ sau Sài Gòn ở Việt Nam này thôi. Thì em hy vọng là kinh tế ngày càng phát huy, thì nhưng mà cái mà em không hài lòng nhất chắc là cơ sở hạ tầng của Hà Nội. Nếu mà cho em mong ước thì em mong muốn là thay đổi cái đấy. Ví dụ như đường xá này, xe cộ, rồi cái giải pháp về nhà cửa, về cái con phố như thế nào. Em cảm giác rất là khó chịu và ngột ngạt vì nó cực kỳ bụi bẩn mà mọi người giải quyết rất là lâu rồi mà chưa xong. Rồi cái việc mà là tắc đường, kẹt xe, thì cái ách tắc giao thông vẫn chưa giải quyết được. Cái đấy thực sự là gây khó chịu lắm. Mình mong muốn là có thể thay đổi được cái đấy.
Đó là những tồn tại mà các bạn mong muốn sẽ được thay đổi. Mình hy vọng là 10 năm, 20 năm nữa nhìn lại Thăng Long lúc đó đó thì mình sẽ thấy những cái sự thay đổi nó tích cực hơn, tốt đẹp hơn, phải không? Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành cho chương trình ngày hôm nay những cái ý kiến, những cái đóng góp và những cái ghi nhận rất là thực tế và rất là thú vị.
Một ngày về suối, chân ghé Thăng Long buồn, có phải em là mùa thu?
Quý thính giả khắp nơi muốn chia sẻ cảm nghĩ về những cái hay, cái đẹp cũng như những nét chưa hay, chưa đẹp của Hà Nội. Xin để lại ý kiến ngay bên dưới bài này trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên trên website www.voatiengviet.com hoặc trên trang Facebook của đài VOA. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tạp chí Thanh niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Nghe đâu đây hồn chương vương sông hát, có chắc mùa thu lá rơi vàng tím.